trong cái khóa mấy ngày tu tập ở tại thiền đường Mỹ Từ đó, anh chị em ngoài đó hỏi rất nhiều vấn đề khi mà con người mà chết á, mình khuyên họ cái gì? Họ sắp sửa chết rồi, đó, rồi họ mời mình tới. Bây giờ mình là nếu là cái người mà Phật tử hay là bạn đạo của mình tu tập thì sư không nói, mà nếu mà cái người mà từ trước giờ không có tu tập thì là cả một điều rất là khó khăn, bởi vì vào phút chết thì tâm của mình nó hoảng loạn ghê lắm, trong cái trời nếu mình tu mình sợ nhiều chuyện lắm. Bây giờ thì có tỉnh táo vậy đó, có cười rồi vui vậy đó, mà sắp sửa chết thì khác cả. Bởi vì sư thấy rất là nhiều sư đó cũng đừng có nói chuyện mà quý vị là Phật tử nữa, khi mà chết rồi hoảng loạn, nói tầm bậy tầm bạ không. Chỉ có một vị mà sư thấy, sư nghe tôi cho sư không bao giờ tận mắt thấy, đó là Ngài Hòa Thượng Sư Minh, là chết rồi im lặng, không nói gì trơn, nằm yên. Còn các sư khác thì la hét và nào cũng sừng. Cái câu hỏi là bây giờ đó, mình muốn người ta sắp chết mình giúp cái gì? Thì sư nhớ lại câu chuyện mà sư gặp ở bên thiền viện Sư Minh trong cái đây cũng khá lâu rồi. Thì có một cái anh đó là người Singapore, chuyện này thì kể mấy từ rồi. Anh tới anh gặp Hòa Thượng Sư Minh lúc đó còn sống, thì như vậy quý vị biết cũng lâu lắm rồi, ngài chết, ngài mất năm 2002, thì trước đó chắc có là năm 97-98 gì đó. Thì nói rằng là đó, những cái phương pháp mà tu tập mà dạy như thế này là dạy cho những cái người mà khỏe không à, người mà còn sáng suốt, còn tỉnh táo. Còn bây giờ xin ngài hoan hỷ tức lại gặp Hòa Thượng, chỉ cho con một cái phương cách, là bởi vì trong vài ngày nữa con sẽ đi về Singapore mà con làm việc ở trong cái nursing home á, thì đa phần những cái người trong đó là người sắp sửa chết, sắp sửa tới nơi chờ chết không, thì xin ngài chỉ cho một cái phương cách nào mà giúp họ để vào cái lúc mà sắp sửa họ chết đi ra, cho họ nhớ được một cái gì đó, hay cho được họ chỉ dễ thôi để cho họ tu tập. Thì Hòa Thượng nhìn anh đó, Hòa Thượng nói khó lắm con ạ, đối với người sắp chết mà không tu tập thì mình chỉ rải tâm từ cho họ thôi, mà họ chắc có lẽ cũng không biết tâm từ là cái gì nữa. Thì khi mà Hòa Thượng nói như vậy thì anh này năn nỉ nó con, nó là cuối cùng Hòa Thượng vẫn cứ giữ cái ý như thế thôi, nghĩa là nếu mà cái người mà không tu tập á, thì phút chót rất là khó. Rồi cái anh vì anh không có, anh không nghe cái, anh không thỏa mãn cái câu hỏi của Hòa Thượng, tại nó khi mà anh về bên Singapore đó, anh mới thử coi thử. Thì anh đi gặp mấy cái người mà sắp sửa chết á, thì anh nói thay vì bây giờ đó mình nói cái chuyện gì làm cho ta buồn, bây giờ mình nhắc nhở người ta những cái chuyện vui thứ sao. Thì anh nói anh gặp hai người sau này, sau khi mà sau cái chuyến đó anh đi về Singapore, anh gặp mấy cái người mà sắp sửa chết, anh trở lại anh kể cho hành giả nghe, trong đó bữa đó sư có sư tham dự nữa. Thì nói là có một người thứ nhất tôi nói rằng là đó, anh có biết là anh sắp sửa chết không? Anh biết. Họ đưa tôi vô đây là chắc là tôi chết rồi, tôi không còn sống lâu nữa đâu, và bệnh hoạn tôi chắc cũng tới giờ rồi. Vậy thì bây giờ anh nhớ ở trong cái cuộc sống của anh có cái chi mà vui không? Hỏi vậy. Có cái chi mà làm cho anh hoan hỷ vui vẻ không? Quý vị biết trả lời ra không? Có, trời ơi, tôi vui quá. Tôi nhớ tôi với bạn tôi đi câu cá bắt cá quá rồi. Rồi còn ông khác thì nói rằng vui chứ, trời ơi, một lần mà thứ bảy chủ nhật đi picnic, sao uống bia tha hồ thả. Nhậu đã đời. Thì từ đó anh mới suy nghĩ ra, anh nói tôi nhớ lại lời Hòa Thượng, tôi biết đúng. Bây giờ vào phút chót mà biểu mà họ kêu họ nhớ những cái gì mà họ mà công đức họ làm, không có làm cái gì mà công đức hết, không có làm gì mà tốt hết. Rồi bây giờ nhớ thì nhớ cái gì, nhớ toàn cái chuyện bậy không. Rồi bởi vì sao? Bởi đó là nó đi theo cái emotion, đi theo cái cảm xúc. Thì cái chuyện chi mà có cảm xúc trong đó là mình nhớ rất là dữ, khổ vậy đó. Vì vậy người trong cái đạo, trong cái hành thiền, người ta khuyên mình đừng có để cái cảm xúc dữ quá, ngay cả tốt cũng vậy. Thì cái gì mà nó quá xúc động, quá xa vậy đó, là mình sẽ nhớ rất là lâu. Và từ cái tốt nó có thể biến qua cái xấu, bị tâm mình quá chấn động. Thì từ chỗ đó rồi đó, thì Hòa Thượng mới nhắc nhở rằng cho tất cả Phật tử đó, là quý vị phải nhớ trước khi mà quý vị chết, nếu mà quý vị là người tu niệm, nhắc quý vị một điều, cái thứ nhất là quý vị nhớ đừng có nhớ tới ai hết, để lúc đấy là khó này. cha mình đừng nhớ mẹ, mình đừng nhớ anh, đừng nhớ chị, đừng nhớ vợ, đừng nhớ con, đừng nhớ của cái tài sản bỏ đi. Biết chắc những cái thứ này là không đem theo được thì cố gắng đừng nhớ. Và bây giờ nhớ cái gì này? Nhớ bây giờ nhớ sự tu tập của mình. Nhớ là bây giờ ra mình tu hành đó, mình nhớ cái gì? Mình nhớ phòng xẹp nè, mình nhớ hơi thở vô hơi thở ra nè. Nếu mình niệm A Di Đà Phật thì mình ráng nhớ. Mà nếu như mà không có tập hoài thì làm sao nhớ được đây? Không có học, không có thuộc, không có, không ít ra là có qua rồi thì ta nhắc mình mới nhớ cái gì không? Còn mình tới cái người cần chết mình nói phòng xẹp cái gì là cái gì tôi chẳng biết. Thành ra sư hay kể cái câu chuyện mà hồi xưa sư nhớ năm đó là sư thu thi tu tài bán cái gì cũng lâu rồi, 1965-66 gì sư nhớ quên rồi. Thì trong cái đề thi nó để rồi, bạn cho tôi chữ tỉnh từ của chữ advantage, sư còn nhớ mà. Rồi cứ sư ngồi sư cứ hoài không biết làm sao mà advantage là cái tiếng tỉnh từ của nó là cái gì đó. Thì có cái ông giám khảo đi ngang đứng bên cạnh dòm sư, cái sư chỉ là tôi không biết cái chữ này, tôi trịch chữ này đó. Cái ông cũng tội nghiệp, ông thấy này có bộ chắc, có bộ chắc thi rớt quá rồi. Ông cũng sợ, ông nói adventurous, tức là thêm chữ OUS nữa. Là mình có học đâu, mình đâu biết đâu. Mình hỏi ông, thưa thầy đánh bằng giùm con đi thầy. Bỏ đi một mạch, thôi cha nội, không học hành gì nữa, không có chỉ. Thì cái kiểu là như vậy đó quý vị. Nếu mà quý vị không học, quý vị không tu, không ai làm thì giúp gì được quý vị hết trơn à. Quý vị nhớ toàn chuyện bậy bạ không? Vì vậy khi mà cái câu hỏi đặt ra là gần chết chúng ta niệm cái gì, thì phải hỏi hiện tại chúng ta tu cái gì mới được. Cũng giống như là bạn vô thi, bạn muốn tôi nhắc bạn cái gì thì bạn phải học cái đây này. Ít ra là bạn có nhớ này, rồi tới đó ta nhắc sơ sơ mình bắt đầu mình nhớ, thấy không? Còn mình không tu, không tập, không bố thí, không cúng dường, không làm công đức phước thiện được gì hết trơn mà. Bây giờ làm sao đây mà phúc chót? Vì vậy, cái thứ nhất, nếu mà mình là người tu tập, người ta nhắc mình vào phúc chót. Khi mà mình sắp sửa mình biết mình chết rồi, mình đừng có thèm nhớ tới ai hết. Vốn dĩ rất là khó. Mình nhớ tới cái sự tu tập của mình nhớ tới cái đề mục tu tập của mình. Rồi nếu những cái tâm mà phiền não nó khởi sanh, nhớ quan sát nó, đừng có để nó linger trong cái tâm của mình. Vì khi mà mình cứ nghĩ những cái chuyện phiền não ngoài đó, cho dù cái chuyện có đúng bao nhiêu nó cũng bỏ, đừng có nghĩ nữa. Bị nghĩ lại làm cho tâm sân mình nó khởi sanh, tâm thân, tâm tham, tâm sân mình khởi sanh. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ một cái chuyện không có ai trong gia đình, mà khi mình chết rồi làm sao mà lo lắng gì đây về vấn đề mà hương hỏa thờ tự rồi vậy đó, là mẹ sư rất sợ lo mổ bia rồi bên nội bên ngoại rồi cái nọ, nhắc bỏ cái chuyện đó, cũng để người sống lo. Má có giờ này má không có lo cái chuyện đó được, không biết làm sao mà bây giờ có ai đem về mà đám giỗ đám chạp cho cha cho mẹ ở ngoài quê vân vân. Có một năm đó sư gặp một sư đó ở bên trường thiền, sư viên sư kể, sư là bên truyền thống Bắc Tông qua, sư nói rằng là thầy của sư là có một vị thầy mà ôn tức là một vị hòa thượng ở ngoài Huế đó. Đó thì thầy ở trong Sài Gòn á, cái người ta đánh điện đến vô nói là ôn đau nặng lắm phải đi về. Đó thì thầy tức tốc bay về, sợ ôn chết. Thì về tới nơi rồi thì ôn chờ hoài mà không thấy thầy vô, thì học trò trong này mới hỏi thì nói là ôn chưa có mất, ôn cứ nằm ở ngoài. Đó thì thầy không biết tại vì sao mà nói rất là chết rồi. Cái gì biết sao không? Có người nhắc nói rằng là đó, có cái hậu liêu chắc là cái chỗ để thờ tự gì không biết mà chưa có xong. Thành ra ôn nằm đó, ôn cứ trăn trở về cái chuyện là nếu mà mình chết đi là ai sẽ xây cái hậu liêu đó. Bởi vì ôn đã có dự định làm cái chuyện đó, hòa thượng đã có dự định làm cái chuyện đó rồi, mà bây giờ tiền bạc không có. Thì mấy người kia mới nói là bây giờ đó chỉ có một cách, chắc có lẽ là thầy vô thầy nói với ôn là thôi ôn đi để đó con lo, hứa với ôn như vậy. Đúng như vậy. Ôn nói xong rồi và ban ngày sau là ông cụ mất, hòa thượng mất. Có những cái câu chuyện gì mà mình thấy rất là đúng phải không? Nhưng mà mình trăn trở hoài, nó trở thành cái sự mà ưu tư lo lắng. Mà ưu tư lo lắng này là một là nó sẽ đưa mình đi xuống đó. Vì vậy người ta nhắc mình, thứ nhất đừng nhớ gì hết, thứ hai nhớ lại trở lại cái sự tu tập của mình. Rồi những cái chuyện chi mà những cái trạng thái, những cái chuyện buồn phiền não đó phải nhớ duy trì chánh niệm. Cái này là mình tập cho làm sao được, thấy không? Trong khi mình ngồi như thế này nè, tâm của mình nó nhớ tới những cái chuyện buồn phiền, mình duy trì chánh niệm, biết trở lại hơi thở, nhắc nhở mình tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết. mà có bao nhiêu chuyện mà không có buồn phiền ở trong cuộc sống của mình, chuyện vui thì ít mà chuyện buồn thì nhiều, phải vậy không? Vì vậy cái sự tu tập của mình rất là quan trọng, mình luyện cái tâm mình hoài để mà nó đừng có buồn phiền. Lão sư nhớ những cái năm đầu tiên mà sư số mới tập thiền á, ban đêm khi mất ngủ á, đi nhà vệ sinh xong cô tự nhiên nó có cái chuyện gì đó, nó nhảy trong tâm mình á, là cả đôi khi cả 1-2 tiếng đồng hồ mình nằm nó ngủ không được, nghĩ tưởng chuyện thiền não không à, mà nó có trớn nó nghe, thế mà mình không có chịu mình xử lý nó ngay từ lúc đầu á, from the very beginning á, là nó sẽ kéo linger on và mình ngủ không được cả đêm luôn, tới sáng luôn. Thành ra khi mà nó bắt đầu, nó lúc đầu mà mình nhớ rồi, mình sực nhớ, mình trực cho thấy rõ ràng là bây giờ có những cái chuyện phiền não nó tới này, thật ra những cái chuyện mình thấy nghĩ không có đáng gì đâu mà của ban ngày á, ban đêm nó mình kéo trở lại, nó nhớ lại, rồi bắt đầu nó mới bày là nó phê bình, nó chỉ trích, nó bàn luận qua thứ tại sao như vậy, tại sao như kia, lỗi ai, phải ai, rồi vậy đi cái nọ. Ôi cha, làm cái này mình rất là mệt. Và dĩ nhiên thì mình chỉ nói mình đúng không à, chứ mình không bao giờ mình nói người khác đúng không. Và khi mà hễ mà mình nói mình đúng thì một cái niệm nghĩ suy nghĩ đầu tiên nó đúng, niệm suy nghĩ thứ hai đúng, niệm suy nghĩ thứ ba đúng, càng đúng càng đúng càng đúng càng đúng thì càng sân, càng sân, càng sân, càng sân, lát ngủ được luôn. Đúng thì phải nối sân chứ làm sao. Khi mình nghĩ mình đúng thì người khác phải sai, chứ làm sao mà ngược lại đó này. Lúc bây giờ cái tâm mình nó hoảng loạn cái lắm. Đó, thành ra suy nghĩ, nếu mà anh chị em mà muốn tập, mà trước khi chết mình làm gì đấy, trong khi mình ngủ này. Đó, mình có những cái giấc, có những cái đêm mà mình thao thức vì những cái chuyện phiền não đó. Đây là những cái cơ hội rất là tốt để mình tập. Làm yên không thèm ngủ, nhắc mình. Ngủ không thành vấn đề, bây giờ giữ xong tâm mình cho yên ổn, tâm yên thức tới mai nó cũng yên, duy trì chánh niệm, đừng có đúng bao nhiêu nó cũng bỏ, hay bao nhiêu cũng bỏ. Người ta trật chuyện của người ta, còn cái chuyện mà mình buồn phiền giận hờn cái này, cái này làm cái khổ của mình cái này đó. Trong khi mà mình đang buồn phiền giận hờn như vậy đúng không, vì cái thói hư tật xấu của người khác, lỡ mình chết thì mình đi về đâu đây, và mình có thể chết bất cứ lúc nào. Lớn tuổi rồi mà làm sao đây, sức khỏe của mình giống như là ngọn đèn nó leo lét trước gió, mà tim mạch hay là cái gì đó không biết, gan thận thì bùng cái mình chết, chết không biết đi về đâu. Vì vậy xin trở lại cái chuyện mà mình nhắc nhở gì cái người mà sắp sửa chết, đơn giản là nhắc họ tu thôi, nằm yên duy trì chánh niệm, tập cái gì thì nhớ tập cái đó, ngay cả người niệm Phật cũng được nữa, nhưng mà nhớ giữ cho tâm cho yên ổn ở trong cái địa mục niệm Phật, đừng có niệm chút thì chạy, niệm chút chạy, niệm chút chạy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ này, nếu mà mình là cái người mà biết tu, mình phải tập, mình luyện bây giờ này, bất cứ khi nào mình duy trì chánh niệm được, mình ráng để mình nhắc cái tâm của mình mà. Còn mình có một chút, còn mình ngồi có một chút rồi mình đứng dậy mình bỏ, mình chạy nó mất tiêu, đi cả đôi khi mấy tiếng ngồi. Rồi lâu mình chập mình nhớ lại chút nữa, mà nhớ lại may đôi khi mất cả ngày luôn, đôi khi sư để ý cả ngày, đôi khi sinh hoạt cả ngày, đôi khi quên mất tiêu. Nhưng mà tới nhà của bạn bè hay là của anh chị em thôi, bao nhiêu chuyện xưa chuyện cũ kéo ra mà nói ung sùng sùng, nói xong rồi ăn rồi nói rồi ăn rồi nói, họ ăn lát sư cũng mệt quá, sư đi chỗ khác rồi ngồi cho rồi, cho mình ngồi đó mình cũng thèm, có dễ không? Chảy nước miếng mất công quá. Nhất này chứ lầu xuống ngồi mà mình nói tại sao mình không thiền, nó thiền cái gì, nó cứ nghĩ cái chuyện ăn không à, nó thấm thức mà sao mà thiền, khổ gì cái gì, thấy không? Thành ra cái chuyện mà tụ họp bạn bè về phương diện mà ngoài đời là rất là tốt, mà nó u trời mạnh, người nào người nấy nói. Bây giờ đây mình nghe một cái bài pháp của một cái sư cô, cổ hỏi là con chết phải niệm cái gì, thì quý vị nghe thì thấy là cũng bao nhiêu đó thôi, là phải tu tập thôi chứ không biết làm sao nữa. Dạ thưa sư, con rất sợ chết, xin sư dạy cho con phải niệm gì lúc lâm chung để con tập ngay từ bây giờ, con chuẩn bị trước khi mà con chết. Tôi khuyên cô hãy thiền tập ngay bây giờ để học hỏi, giúp cho trí tuệ và sự hiểu biết sanh lên. Học, tu học để mà cho trí tuệ sanh lên thì nó mất thì giờ, mà không có trí tuệ thì làm sao đây. Sắp chết mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ giúp mình, giống như câu Phật ngôn thường nói, ai nương tựa nơi pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Ý nghĩa câu này là phải làm sao cho tâm mình vào lúc sắp sửa chết có đầy đủ niệm định tuệ sẽ che chở, sẽ hộ trì cho mình lúc sắp mất. Hãy làm sao cho tâm của chúng ta thấm nhuần trong cái sự thực tập, thấm nhuần trong Phật Pháp. Tức là cũng khuyên mình vậy thôi à. Mà muốn thấm nhuần thì phải tập thôi, chứ làm sao đây. Chứ làm có sao mà vào phút chót mà mình nằm yên đó mà mình người ta tới người ta nói mình thấm nhuần được liền tức thì. Suy nhớ con cái ông đó ở ngoài Nha Trang đó, mà cái người vợ đó mới lại kiếm cái cô chủ nhà đó, lúc đó sợ thư ghé Nha Trang đó, nói rằng bây giờ đó chồng của tôi sắp sửa chết rồi, mà nghe nói có sư tới, mời sư tới để nhờ sư giúp hộ niệm cho ông trước khi ông chết đó. Khi mà sư tới thì thấy anh nó nằm đó ốm nhom này, mà nứt da bằng khè, đau ung thư gan, bác sĩ nói thua rồi, thì đem về nhà sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Rồi sư hỏi vậy cho anh gì đây, vợ ông đi mời sư tới mà ông cũng không biết nữa, ông biết tại sao sư tới có chuyện gì nữa, ông vô hỏi sư thưa sư có chuyện gì không à, thì sư nói không có chuyện gì hết trơn á, thì chị biết anh sắp sửa mất rồi, thành ra mới là mời mấy sư tới để giúp anh hộ niệm cho anh à. Ông cũng biết hộ niệm là cái gì nữa, thì nói rằng là để giúp anh tụng kinh niệm Phật trước khi anh có chịu không, thì ông nói có, thì ông nói từ trước giờ ông có biết gì hết. Thì sư nói thôi bây giờ đó anh có biết niệm A Di Đà Phật không, hay niệm mô Phật không? Nói giờ mô Phật thì biết, A Di Đà Phật dài quá không biết. A Di Đà Phật có mấy chữ cũng dài chứ, niệm giờ mô Phật thì con làm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là thua rồi, quá dài rồi. May ra niệm A Di Đà Phật, mô Phật. Rồi sư nhắc vậy thôi bây giờ đó anh nằm, mà nếu như mà tâm anh mà yên, anh niệm mô Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh niệm sao mà anh nhớ được thôi. Với là chuyện chi mà phiền não đó anh đừng có nhớ nói vậy, bây giờ tâm nó mù mờ quá, nói sư vậy, bây giờ tâm nó mù mờ quá, thì nói thôi ráng niệm thử coi thế sao. Rồi sư ngồi đó, sư kêu anh niệm đi, mô Phật, một lát mở mắt ra, ngoái miệng quá à. Mà con mở miệng đâu mà ngoái, không quen cái gì thế không, không quen, tại ra nó mệt lắm, nằm mình nghĩ lăn xăng cái bộ chắc sướng hơn, mô Phật cũng mệt quá à. Đó rồi cái nhắc rồi chừng chút rồi quên nhắc ra. Rồi cái thôi được rồi, thấy giờ rồi sẽ đi về cái chừng và ba tiếng hay một ngày hai ngày thì anh chết mất tiền, không biết đi về đâu, sư cũng hiểu. Đó thành ra sư nói người nào mà sắp sửa mà ngáp ngáp thì đừng kêu sư tới, kêu sư tới là chết à, sư thích ta chẳng nào cũng vậy hết trơn. Hộ người ta hộ không biết hộ được cái chuyện gì không, mà hộ cái chuyện đi không họ cũng khổ cho ha. Còn một cái cô kia đó, cô đau nặng kia lắm, cái gì ở bên Florida đó. Rồi cô nói với sư, cô nói bạn của cô, cái anh đó, anh mới tới, anh mới thưa với sư, anh nói rằng thưa sư bây giờ bạn con đó, nó có tới đây với sư một hai lần ở chùa của sư, mà chắc là sư không có nhớ đâu, mà bây giờ cổ sắp sẽ chết rồi, thì cô cũng không có ý định mời gì trơn, nhưng mà con muốn nhờ sư tới, không biết sư nói một vài điều để cho cái tâm nó yên ổn, cho bây giờ nó sợ ghê lắm rồi. Cái sư tới sợ hỏi cô sợ cái gì đâu, nói sư nghe thử. Thì cô này cũng biết chút chỉnh về sự thực tập, cô nói là thưa sư là con bị ung thư vú rất là nặng, thì người ta bắt phải xả hóa trị, thì cái hóa trị mà lần thứ nhất con chịu đựng được, nó quay trở lại, ung thư nó quay trở lại, hóa trị lần thứ hai, hóa trị trần lần thứ hai là đau hơn lần thứ nhất, mà con cũng cảm nhận được, chịu đựng được. Nó còn nghe sư nói quan sát tâm khó chịu, con cũng ráng quan sát tâm khó chịu, có khi chịu đựng được, có khi chịu đựng không được, nhưng mà cũng không đến nỗi gì. Thì mới đây đó thì bác sĩ báo cho biết là cái ung thư nó không có giảm, ung thư nó quay trở lại lần nữa. Thì bây giờ đó bà phải ký một cái tờ giấy này và chấp nhận là tăng cái dose linh là gấp đôi. Thì chỉ nói trời đất ơi, cổ nói trời đất ơi, bấy nhiêu đó thôi mà mình chịu muốn chết rồi, mà bây giờ tăng gấp đôi thì sao mà chịu nổi. Thành ra con đang lưỡng lự nên hay không nên, nếu mà không để cho họ chích vô thì mình sẽ chết, mà vô quá đau quá chịu không nổi thì không biết chịu đựng có được không nữa. Thì ra bây giờ có sẵn sư đây, sư cho con cái một cái ý kiến qua chữ là có nên tiếp tục hóa trị cho nó không, theo chỗ sư biết là theo kiểu sư nhìn cô nói là sư biết là cô sợ ghê lắm đó. Thứ nhất là cái hóa trị vừa rồi đó nó đau kinh hoàng lắm, thì bởi vì cô kể cho sư nghe thì sư biết. Vậy thì hễ mà tới đó mình không chết vì bệnh mà mình chết vì thuốc này, thì theo ý của sư thôi để yên như vậy, tức là hai lần rồi mà không có xong thì coi như là tới cái lúc mà mình phải đi rồi thì cô chấp nhận đi. năm nay cô cũng đã hơn 60 rồi, tôi chấp nhận, không sao hết trơn. Cô còn cái gì mà buồn phiền, còn cái gì phải lo lắng nữa không? Con bây giờ nó lớn hết trơn rồi. Đó rồi cái sư nói xong xuôi rồi thì sư khuyên cô tập đi rồi thì thôi kệ nó để yên đi mà được, tùy cô quyết định mà, cho sư không có dám nói gì nhiều. Đó mà sư trung tâm sư nghĩ là chắc là cô sẽ là để cho yên mà chết luôn, cho không có tiếp tục khóa trị lần thứ ba nữa. Thì sau khi mà sư đi về rồi đó thì đi qua bên Cali, sư quay trở lại rồi sư gặp cái anh kia, sư mới hỏi sao cái cô đó có sức khỏe. Nó sư sư tới một bữa, bữa thứ hai là nó chết sư. Bây giờ thành ra người nào gấp gáp đừng kêu sư tới, kêu tới ra họ đi à. Mà cái cô mà sư kể vào phút chót, cái cô Infoda đó, cổ nói rằng là gì đây, cô nói khi mà sư nói như vậy là con rất là hoan hỷ, con mừng thế lắm, có được hai ngày nói vậy, con kêu hết con của con về, đứa nào mà ở gần kêu hết về, nói rằng là bây giờ má sẽ quyết định là không có khóa tỷ xa tỷ gì nữa, được bao nhiêu thì má sống bấy nhiêu thôi, rồi má sẽ chết, rồi kêu mấy con về để cho má gặp lần cuối cùng má đi. Mấy đứa nhỏ nó về xong rồi nó gặp được một hai lần rồi là vài mấy ngày sau cô chết. Thì quý vị thấy khi mà còn tỉnh táo á, may ra mình còn nhớ được cái gì. Còn khi mà nó hoảng loạn làm sao mình nhớ được cái gì đây? Nhất là những cái người mà nghĩa là bị thuốc mê hay là bị mình đó vô sát xạ trị hóa trị mà nó đau đau kinh hoàng như thế, mình chết với tâm toàn tâm sân không. Vì vậy ông thiền sư này ông nhắc bây giờ phải tu sao mà cho có niệm định tuệ, cho có trí tuệ nó nằm sẵn đó để mình chấp nhận, mà có trí tuệ là mình chấp nhận à. Chấp nhận cái đau xem nó là những hiện tượng tự nhiên, mình phải hiểu được như vậy. Còn mà không có được thì khó lắm. Vì vậy chỉ có khi nào mà có trí tuệ thì may ra trí tuệ nó đỡ cho mình, nghĩa là giúp cho mình tâm mình yên ổn. Chỉ cần cái tâm mình yên trước khi mình chết là được rồi. Chứ còn mà nó đau quá thì mình phải la, phải hét, mình phải rực rãi à. Mà hễ mà tâm mà phản ứng như vậy thì thế nào cũng phải đi xuống, trong cách nào đi lên được đâu. Nếu trong giờ tới, nếu mà cô biết là cô sắp chết, cô làm gì đây? Nói cho sư nghe thử. Sư hỏi cô này vậy. Nếu mà cô biết là cô sắp sẽ chết, cô tính cô làm gì đây? Cô đi chơi, cô đi mua sắm phải không? Giờ thưa sư, hễ mà nghe chết là con sợ à? Sợ là tâm sân, sân là phiền não. Chết mà với tâm phiền não thì làm sao mình tái sanh vào quái an vui được đây? Ngược lại, trước khi chết, tâm hành giả tỉnh táo, an ổn, niệm định tuệ có đầy đủ thì chúng ta sẽ sanh vào quái trời, quái người, tức là quái an lạc đó. Tâm cuối cùng của kiếp này sẽ trợ lực cho tâm khởi đầu của kiếp tới. Hãy tu làm sao để cho tập tâm cuối cùng của kiếp này phải là thiện, là tốt, thì tâm thức của kiếp tới cũng là tốt thiện. Đó, cái này là mình thấy nó vận hành để nhân quả. Đó, mình cái dòng tâm mình nó đi hoài vậy đó, nó sanh diệt, cái tới phút là tử tâm nó khởi sanh chẳng hạn. Khi tử tâm nó khởi sanh rồi thì tức thì bên cạnh là có một cái tâm tái sanh nó đi liền. Đó, quý vị thấy, quý vị học ví dụ trong ví dụ pháp người ta giảng vậy đó, tâm của mình nó sanh diệt rồi cuối cùng có một cái tâm cuối cùng nó khởi sanh lên, đó là tử tâm. Rồi hễ mà tử tâm mà tới thì thức tái sanh đi tới là tức thì. Hễ mà cái tâm này trước khi mà chết mà cái tâm tốt, cái dòng tâm này nó tốt thì cái năng lượng nó sẽ tiếp tục và cái kia nó sẽ tốt. Mà mình không có tu tập, tâm mình không có tốt thì làm sao mà phúc cháu mà mình đi tái sanh vào nơi an vui được đây? Ai mà cầu cho mình được, phải vậy không? Ai mà nói cái gì để cho mình gọi là chuyển cái tâm mình được? Nếu mà cái tâm của mình nó đau khổ quá, nếu cái tâm nó phiền não quá, rốt cùng ai cũng phải chết, sẽ chết cũng phải chết như thường. Thay vì để tâm sợ hãi là tâm sân, hãy ra đi với tâm bình yên, không lo không sợ. Tuy nhiên khi hành giả không có chịu tu, người không tu, không có trí tuệ, tâm bây giờ rất lẫn lộn trước khi chết đó. Tâm nghi ngờ và đây cũng là trạng thái tâm bất thiện. Vậy từ bây giờ đi, hãy sửa soạn cho cái chết bằng cách tu để thiện tâm luôn luôn có mặt trong tâm của bạn. Thiện tâm khởi sanh bây giờ, thiện tâm sẽ tiếp nối và tiếp tới lúc mà mình sắp sửa chết thì chắc chắn là mình sẽ đi lên, không cần ai giúp nữa. Không cần người nào phải cúng, không cần mời thầy mời tới gì mà hộ cho mình cái gì đó, mình tự hộ mình lấy à. Mình tu tập thì tâm mình nó thiện, chốc nó thiện, rồi đi tới bên kia nó sẽ thiện. Thưa sư, con đang ngồi thiền, tự nhiên tâm bất chợt suy nghĩ, thân này đây càng lúc càng già, mỗi lúc mỗi hoại diệt, đau ốm bệnh tật liên miên không tránh khỏi. Sư này khoảng chừng 60 mấy 70 tuổi, Tới một lúc nào đó thì thân sẽ nằm yên, hơi thở vô ra rất yếu, chỉ còn chờ đợi tử thần tứ quại đi nữa mà thôi. Lúc ấy nếu tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng, tức là nhớ những người mình thương, nhớ dính mắc tới tài sản của cải, hoặc mình nhớ những cái chuyện đời mình chưa có dịp làm xong, lo xong, nãy là vài chuyện sư kể. Hễ tâm bắt cảnh xấu lúc bây giờ, tức là tâm nhớ tưởng tới cái chuyện phiền não, tâm nhớ tới nhà, tới cửa, tới vợ, tới chồng, tới con, tới cái, tới việc buôn bán làm ăn, thì không biết phải làm sao. Thế bây giờ là tâm sợ hãi nó bùng lên. Sư này nói ngồi thiền mà tự nhiên suy nghĩ, bây giờ cái thân mình nó càng lúc nó càng già yếu, bệnh hoạn hoài, biết làm sao. Rồi khi mà hễ mà tới một lúc nào đó nó bệnh hoạn tới lúc rồi mình phải nằm yên à, sắp sẽ chết rồi thì quậy gì nữa đâu. Đi nằm yên rồi thì chờ đợi tử thần tới. Nếu mà trong trường hợp đó mà nếu mà tâm mà nó bắt cảnh xấu, tức là nó nhớ tới người mình thương, nhớ tới tài sản, tới chuyện đời chứ có dịp lo xong vẫn vấn nữa là chết rồi. Không nói vậy, nói thì không biết phải làm sao đây, tự nhiên con sợ hãi quá sư ạ. Vì quý vị thấy không, người tu tập mà cũng sợ hãi à, đang ngồi thiền vậy mà tự nhiên nó cái niệm nó khởi sanh. Bây giờ tới đây nằm yên rồi mà nó nhớ tới nhà, tới cửa, tới vợ, tới chồng. Vị sư này mà đi tu mà lúc lớn tuổi rồi, có vợ có con rồi mới vô tu, thì sư cứ nói rằng là lâu lâu bà xã của sư cứ lại phải thăm sư tu có được, mà rất là muốn sư tu mà sư này không có chịu tu, ở trong chùa không yên vì nhớ tới con. Vợ mình thì không sao hết trơn mà con á, sư nhớ rất dữ. Thành ra lâu lâu cô này lại thì nói với sư, nói rằng là mấy đứa nhỏ nó yên rồi, giờ nó lớn rồi, sư đừng có lo gì hết trơn, sư cứ lo tu đi. Nhưng mà ông nói cái tâm của con nó cứ vướng về mấy đứa nhỏ, tới đến nỗi mà nghĩa là bà vợ của sư phải cho sư tiền rồi biểu sư đi qua Miến Điện, đi qua đi cho nó xa cái cảnh đó đi, hy vọng là sư tiếp tục sư tu được đó. Thì ông qua bên Miến Điện ông ngồi, ông còn nhớ, thì khi đó là tự nhiên ông sợ, ông suy nghĩ đến đó. Nhưng mà thưa sư, sau đó có một tâm khác suy nghĩ rằng cảnh xấu đó không phải là tôi làm hay tạo nên, không phải của tôi, tức là những cái suy nghĩ đó không phải là của tôi. Cảm giác buông xả xuất hiện, tâm bất dao động hết sợ hãi. Lúc bây giờ ông sư tư, ông sư tư ông nói rằng là cái gì đấy, cái cảnh xấu đó đâu có phải là chi là của mình đâu, nghĩa là mình suy nghĩ những cái chuyện bất thiện đó, mình không có xử lý nó được, rồi nó không phải là của mình. Vì vậy khi mà hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên nó giảm bớt cái tâm luyến ái, cái tâm dính mắc nó giảm bớt. Thực sư nói nếu hành giả hiểu thực sự tâm suy nghĩ hay nhớ chuyện phiền não là tâm, không có ai trong này cả, hay những cảnh thấy trước mắt là do tâm tạo, thì hành giả sẽ không bị phiền não tràn ngập. Phẩm chất của tâm không xấu, không bất thiện trước khi chết. Tuy nhiên khi gần chết mà chỉ tư duy như vậy thôi là trễ rồi đấy. Vì vậy ông nói bây giờ mình tu tập để mình hiểu này, hiểu những cái cảnh này mà nó xuất hiện trước mắt mình là do cái tâm luyến ái của mình duy trì chánh niệm mình biết. Cũng giống như mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện quá khứ vậy đó. Trong khi mình ngồi như thế này, chuyện quá khứ sẽ trào trở lại, chuyện phiền não mà, chuyện đau khổ, chuyện buồn phiền, chuyện yêu thương trong quá khứ nó trào trở lại. Thì mình nghĩ, mình hiểu rằng nếu là nhỏ là những hiện tượng tự nhiên, bị cái tâm nó bất chợt, nó suy nghĩ như vậy, mình không có xử lý được. Nếu mà hiểu là phải hiểu bây giờ, chứ không phải tới đó rồi mình suy nghĩ. Cứ nghĩ cái cảnh này không phải của mình, thân này không phải của mình, gia đình này không phải của mình, vân vân. Ông nói trời ơi, tâm yếu lắm, hiểu chưa nổi, suy nghĩ không nổi đâu. Tới đó mà phải động não, phải tư duy là ông nói trễ quá rồi, tư duy không nổi đâu. Mà phải tập bây giờ để cho nó hiểu một cách tự nhiên. Khi nó khởi sanh lên là mình nhận trực nhận ra rằng nó là hiện tượng tự nhiên. Rồi mình duy trì chánh niệm, mình quan sát nó. Là trong khi mà mình đang tỉnh táo, mà mình đang khỏe mạnh như thế này, mình tập cho nó có thói quen. Khi mà đã có thói quen thì tới đó nó sẽ làm tự động làm việc. Khi gần chết mà chỉ tư duy như vậy thôi là trễ rồi đó. Phải tu tập ngay bây giờ để hiểu rằng mỗi lần cái ký ức xa xưa sống lại, tâm hiểu chỉ là một hiện tượng tự nhiên, vì vậy không bị nó lôi đi theo. Khi bạn hiểu thì bạn sẽ không bị nó lôi đi theo. Ví dụ như có một sư cô cổ kể là cô nói rằng là con bước đi ra khỏi cổng chùa, con thấy con chó nó bị cái bệnh gì không biết mà nó đứng đó nó la quá trời, mà cái bộ phận ở phía dưới của nó chà máu nó chảy. Nó mà các sư đi qua thì cũng không để ý, mà người nào đi qua cũng không để ý, chó đứng la hét cả ngày, thấy tội nghiệp quá, cô xúc động quá. Cô nói chuyện là chuyện con chó, mà tự nhiên tâm con suy nghĩ trời ơi con chó nó khổ, mình cũng khổ ghê lắm. Mấy 20 năm về trước là khi ba mình mà khi mà thay đổi năm 1975 mà thay đổi rồi, thì cô này có ông cha làm quân đội rồi bị bắt đi học tập cải tạo. Rồi mẹ mình ở nhà một mình phải lo lắng cho mấy đứa con, rồi anh chị em thì đông quá mà không có mà ăn nữa. Thì mình nhớ lại chuyện cũ, mình được mẹ gửi vô cho bà dì bà bác gì đó ở trong chùa, nói gửi cho đi tu mà thật ra là gửi để nhờ bà nó nuôi giùm. Thì vô trong chùa trời ơi nó buồn, nó nhớ nhớ tới anh chị em trong nhà tới cả bầy con mà. Tự nhiên bây giờ xách cái người chị hai nó bỏ trong chùa thì cô này cô khủng khẩn, cô khổ. Nó thì ở trong chùa một thời gian rồi bị huynh đệ mình mới vô bị người ta ăn hiếp quá chừng chừng chừng. Rồi đến khi cô này cô nói con học cũng được, rồi con học giỏi, rồi sư bà nâng đỡ. Rồi sư bà càng nâng đỡ bao nhiêu mấy cô càng ganh tị gì dữ nữa. Đó thì trong suốt cái thời gian mà ở chùa nó khổ quá là khổ à. Đó rồi cái sư bà thấy tu giỏi rồi sư bà mới là cho đi học trường, rồi học lớp, rồi học bậc học rồi. Rồi cuối cùng cô được đi Ấn Độ cô học. Cô nói qua bên Ấn Độ cô cũng xong nữa. Nó gặp ông kia, ông thầy cũng hắc ám nữa. Mình người tu mà ông cứ theo mình cũng dê mình hoài. Dê ai dê về người tu mình dê. Mà ông thầy nói ai kêu cô dễ thương chi. Nó trời ơi biết, biết bao nhiêu cô mà con cặp đầu sao mà ông cứ đi theo con lẹ càng hoài. Ông biểu con là phải trùng nhờ ông làm thầy đỡ đầu cho luận án tiến sĩ. Mà ông dạy một cái môn khác mà con thì con học về Phật học. Con muốn nhờ vị khác hơn, ông chịu. Nếu mà nhờ ông đó là ông sẽ kiếm chuyện. Ông lên đại sứ quán Việt Nam nói rằng là cô này ông học hành gì cái cúp học bổng. Thành ra cô nói trời ơi câu chuyện 5 năm rồi bây giờ nghĩ nó phiền não. Nghĩ lang thang. Thiền sư nói từ con chó mà qua Ấn Độ hồi nào ngay. Trong đi lang thang vậy đó. Thấy rất là nhanh. Nó trong tích tắc à. Từ khi mà nói xong rồi cô nói tự nhiên thấy con chó là đáng lẽ thương chó đi vô trong văn phòng hỏi có cách gì mà kiếm bác sĩ. Cô nói thấy con chó khổ quá cái mình cũng nghĩ tới dụng khổ cái nỗi điên à. Cái đi tiểu quá chạy vô cái cửa nhà vệ sinh là thay vì đưa tay đẩy cũng nói vô cái chân ông ầm đạp được mở cửa đạp cái dữ quá cái cửa sập luôn, sập cho khỏi đi tiểu luôn. Dữ vậy thôi, cái gì thấy không? Cô nói cô tức quá, cô nổi sân với cái ông thầy đó quá. Ông thầy 5 năm, 10 năm trên bên Ấn Độ rồi, ông chết mất tiêu rồi, bây giờ còn sân, nổi sân nữa. Nổi sân mà ông nhờ cái cửa tượng ông thầy giơ chân đạp. Đạp quá mạnh mà cái cửa sập rồi. Thì quý vị thấy cái ký ức rất là dữ. Nếu một cái người mà tu tập nhiều đó, mình làm quen với nó hoài. Mình get familiar với nó, mình cứ nó thấy nó tới, mình biết, mình duy trì chánh niệm thì nó sẽ không còn cái tác động mình như lúc đầu nữa. Còn mà mình không có quen với nó là nó tới, nó tràn ngập mình à. Đó thì quý vị thấy không? Cô này cô nói con đang đứng ngoài cửa chùa chứ đâu có phải là con ở trong phòng đâu. Vậy đó mà cái câu chuyện nó trao trở lại một cái là con tức bực, con chạy vô trong nhà, con đi nhà vệ sinh mà con đạp cái cửa sập luôn á. Thì quý vị thấy người là đang tỉnh táo chứ đâu có phải là nằm ngủ rồi mơ rồi gì đâu. Mà khi mà cái ký ức sống trở lại dữ tận như vậy đó. Hành giả phải tu tập ngay bây giờ để hiểu rằng mỗi lần ký ức xa xưa sống lại, mình hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên và đây chỉ là đối tượng thôi. Hiểu biết như thế một cách tự nhiên lúc sắp chết thì mới mong thoát khỏi phiền não. Còn nằm đó mà suy tư ngang dọc tới lui thì quá trễ rồi bạn ạ. Vì không biết lúc đó tâm mình còn đủ mạnh để tư duy một cách sáng suốt như vậy nữa không. Và khi tư duy chân chánh sanh lên, có chuyển được tâm từ chỗ phiền não lên đến chỗ tỉnh táo sáng suốt chăng? Không biết gì hết. Ông nói không chắc nữa. Bây giờ đó mình còn tỉnh táo đây này. Mà quý vị nghe cái câu chuyện của sư cô đó không? Cô tỉnh táo cho đâu, cô là học đậu tiến sĩ Phật học mà. Cô đi qua cô học thiền chứ đâu có phải là cô cái người gì mà trong cái lúc một chút tích tắc đứng ngay cổng chùa đó mà phiền não nó trào ra lại, cô xử lý không nổi. Cái nỗi sân đạp cửa đó, cô làm rất là dữ. Dòm tấm cửa giống như ông thầy đó, muốn đạp cho nó sập cho chết rồi. Thì quý vị cũng biết là cái ký ức nó rất là dữ. Và bây giờ phải tập cái tu bây giờ này để mình hiểu rằng nó là những hiện tượng tự nhiên cho nó mình không phản ứng. Vì vậy người ta có cái chữ là mình khóc cười với cái tâm của mình đó. Tâm vui mình khóc mình vui với nó. Tâm buồn mình vui với nó, mình buồn với nó. Tâm phiền não mình phiền não với nó. Thì bây giờ mình tập cái sao mà mình phải cứng ra ngoài. Đừng để cho nó lôi mình đi. Nếu lôi mình đi là mình sẽ chết rồi. Mà lúc mà mình sắp sửa chết là dễ bị lắm. Là tại vì sao? Là lúc đó là các căn nó đóng hết trơn rồi. Lúc đó là tai mình nghe này, mắt không thấy này, mũi không ngửi này, tất cả các giác quan này gần như là đóng hết hoặc là rất là yếu. Bây giờ cái cái thức đó, nó sẽ đi kiếm ạ. Cái thức nó mạnh nhất, cái ý ý căn là nó mạnh nhất, bây giờ nó sẽ đi kiếm. Và cái khúc nào mà emotion là mạnh nhất là nó chuông vào đó, nó nhớ đấy, nó nhớ mà mình phiền não với ai, mình khổ với ai, người nào làm cho mình đau buồn rồi gì đó, cho nó nhớ, nó nhớ ghê lắm. Con năm xưa ở dưới Thích Ca Thượng Viện, con sư cô đó lúc đó cũng, cô cũng già rồi, cái gì chỉ cần khơi lên nói rằng chà, không biết hồi xưa cô bắt ghen sao, cô nói nghe thử là cha bà kể ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần, rồi tôi bên, từ bên Pháp tôi về mấy ngày nào, tôi được gặp ông đó chỗ nào rồi vậy, là ông với con nhỏ đó nói cái gì, rồi cái con quỷ sứ nó đòi ăn cái gì rồi, mấy chục năm rồi mà còn nhớ à, nhớ mảnh phát là không có bỏ một chút nào trơn. Mà sư cô ở chùa, sư cô có tập cái gì đâu, sư cô lên ngồi thiền phòng xếp, sư cô lên hỏi ngài Kim Triệu và bạch ngài không biết con tu sao mà cứ phòng xếp không. Đó, cô tu có niệm cái gì, và con niệm phòng xếp, và bạch ngài sao không thấy đi đâu hết, cứ phòng xếp không. Ngài hỏi thì bây giờ muốn đi đâu chỗ nào nữa thì cứ phòng xếp trước cái đó rồi tính sao chứ, tức là tập thì tập gì đó, ở trong chùa thì cũng tập, cũng thiền, cũng ngồi với người ta để tâm cũng yên ổn vậy. Nhưng mà phiền não mà khi mà đụng tới là nó trào trở lại. Trời, cô kể cái chuyện mà cô đi bắt gan chồng cô đó, thôi ông chồng chết mất tiêu rồi. Cái thằng chồng của con mà khoái cái thằng đó ra bây giờ cũng gần 90 tuổi rồi quý vị, mà vẫn còn nhớ. Mà gì đây, mình nhìn cái mặt của cô, sư cô kể này, nó đắm chìm ở trong cái quá khứ, nó miệt màng đắm chìm ở trong đó, miên man ở trong đó, nhớ từng chi tiết một, không có thiếu một cái gì hết trơn á. Như vậy mà bây giờ thì quên này, thấy không? Ăn chưa ăn không nhớ nữa. Sư có ông chú rồi, ông cứ vô câu hỏi mấy đứa nhỏ, tao để cái nó của tao đây mà không biết tao để đâu, cái đứa nhỏ hỏi mà cô chú tìm cái gì, tìm cái nó gì, nó tao đổ cho nó gì, ủa thế trên tay cái gì, ủa cầm tay mà không biết, cầm tay mà quên nó cái gì, mà cho hỏi chuyện quá khứ nhớ rất là dữ. Ê, tôi bình người già hay là vậy đó. Tại ra hệ mà quý vị mà thấy mà quý vị nhớ cái chuyện mà lăng đăng lẳng đẳng hồi xưa, mà cái chuyện bây giờ mà quý vị nhớ là biết là tôi già rồi đó, lão rồi, nhớ lo tu cho rồi chứ không biết làm sao. Tôi si mê ngu dốt, thầy ông nói, ông tâm sự về thiền sinh đó. Tôi si mê ngu dốt, tôi đã làm những chuyện sai trái lúc còn nhỏ, nhớ lại tâm vô cùng bức xúc đau khổ. Cứ mỗi lần nhớ lại, tôi quan sát tâm, từ từ tôi hiểu rằng đây chỉ là chỉ suy nghĩ mà thôi. Tôi hiểu rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng chẳng đâu vào đâu cả. Với sự hiểu biết như vậy, tâm hết buồn hết khổ. Ông nói hồi xưa là tôi là xì ke ma tí, tôi đi phá phách làng xóm. Là nó cứ mỗi lần mà tôi tu rồi mà tôi đi về, nó có câu chuyện đi ngang cái khu chợ tàu đó, là tự nhiên tôi nhớ nó, cái chỗ này là mình mua thuốc hút, chỗ áp viện, chỗ này là mình đi phá, chỗ này mình quậy, mình đi tụ tập, mình đua xe rồi đủ thứ chuyện, không nhớ vậy. Nó cứ mỗi lần nhớ như vậy, tâm trời nó buồn khổ quá. Nhất là nhớ là trong bao nhiêu năm trời, gần 2-3 năm trời đó, mấy năm trời đó mẹ khổ quá, đứa lúc nào về gặp bà cũng khóc hết trơn. Cái hình ảnh mà người mẹ mình về gặp mẹ mà mẹ cứ khóc lóc, mẹ cứ buồn phiền đó. Hồi đó ông cứ nghĩ là không, tôi lo chuyện của tôi, má đừng có lo gì hết trơn, tôi lớn rồi má cứ lo gì. Ông nói vậy. Nhưng mà bây giờ nó cứ bị thấy vô ngồi thiền tâm nó yên, nó trào trở lại. Mình lớn rồi mình để cho mẹ mình phải khóc lóc như vậy, trời ơi khổ quá. Nhớ lại cái tự nhiên nó xúc động à. Đó là cứ mỗi lần đi qua chợ tàu là xúc động, cứ mỗi lần đi qua chợ tàu là ông nói là ông xúc động. Rồi về ngày gặp Hòa Thượng nói đi qua đó nhớ duy trì trách nhiệm quan sát tâm. Cứ việc làm một chuyện thôi, tâm suy nghĩ gì biết, đó là hơi thở. Tâm suy nghĩ gì biết, đó là hơi thở. Ngay ngồi trên xe buýt, ngồi trên xe nhớ duy trì trách nhiệm. Nhắc nhở mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó chỉ là niệm suy nghĩ lăng tăng, đừng có chạy theo nó. Ông nói cuối cùng tôi làm được. Cuối cùng tôi làm được, tôi hiểu suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, không phải là tôi ta trong nó, tôi không có identify với những cái sự suy nghĩ nữa. Tôi không khóc cười với nó nữa. Tôi biết cái này là cái sự suy nghĩ thôi. Mà ông nói mất quá nhiều năm trời, mà tôi đã tu một thời gian khá lâu rồi đó, mà cũng phải mất rất là nhiều thì giờ tôi mới vượt qua được cái khó khăn này. Vì vậy ông nói rất là nhiều vị tới đây mà nói với tôi rằng là quý vị ngồi bị những cái ký ức nó sống trở lại làm cho quý vị đau khổ, tôi rất là thông cảm, nhưng mà tôi không biết làm gì hết trơn. Phải nói là tôi bất lực đó. Bất lực là sao, là bây giờ quý vị phải tu cho tôi biết làm sao. Tôi cũng là mà gặp rất nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà nhờ tôi tu tập thành ra tôi mới đỡ như ngày hôm nay. Chứ không có cái, không có ai mà giúp mình được cái đâu. Vì vậy mình mới thấy rằng là khi mà mình tới giờ mà mình chết, tới giờ lâm chung rồi mà người ta lại người ta cầu an cầu siêu rồi cho mình, làm sao tâm của mình mà có cái gì. Năm rồi à, mà lần rồi sư đi về lại Florida đó, thì có một cái cô đó, cô ở bên, cô có một người em ở bên Canada đó quý vị. Nó kể cho sư nghe, cô nói thằng em của con cái thưa sư nó làm ăn rất là tốt, nó cái người rất là thông minh, nó làm ăn business thì nó rất là khá giả. Không những mà nó cái chuyện mà làm ăn của nó khá giả mà nó giúp cho anh, cho chị, cho bà con thân bằng quyến thuộc mở công ty rồi vậy đó. Rồi không biết vì lý do, một lý do gì mà con được rõ, tự nhiên công ty chính của nó sập, làm ăn thua lỗ. Thì khi mà công ty chính của nó mà sập mà thua lỗ là bắt đầu trong gia đình nó chào sáo, vợ nó muốn có muốn ly dị rồi vậy. Mà nó thì không phải là nếu mà ly dị thì được rồi, nhưng mà nó sợ nhất là vợ nó giữ hơn mấy đứa con, thành ra nó thương mấy đứa con lắm. Vì vậy nó chịu đựng, nói cái gì nó cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà tới một lúc mà nó chịu không nổi thì bắt đầu nó cảm, nó thấy nó depressed, nó cảm thấy nó phẫn uất đó. Thì rất là nhiều lần nó cứ nói là nó không chịu không nổi, chắc nó tự tử. Mà hỏi ra là cái câu chuyện gia đình của, phải bây giờ đó, cô này con nói con đi qua tới Canada, con nghe nó muốn giết, nó muốn tự tử, nó chết. Con đi qua con hỏi vậy chứ bây giờ cái câu chuyện làm ăn của em sao? Nó ổn định rồi, nghĩa là bây giờ mình khai bankruptcy thì người ta mua lại thì với cái giá cũng đến nỗi gì được cái nọ. Rồi còn những cái công ty khác nhỏ nhỏ khác thì mấy cái người mà đứng ra quản lý họ nó để họ take care. Thì cô nói vậy thì có cái gì đâu mà con buồn, à có gì đâu mà em buồn. Rồi còn bà xã sao thì bây giờ bà xã cũng bình thường. Nhưng mà cô nói khi mà nói chuyện với nó, nghe nó nói rất là nhiều là mấy đứa con. Như vậy thì trong cái khi mà cái câu chuyện mà suy sụp như vậy là nó muốn con nó cũng thương nó muốn giữ vợ nó lại để mà con nó đừng có bị chia cắt. Nhưng mà làm không có được, mà cố gắng hoài thì nó rất phiền não quá, nó muốn tự tử. Họ đi về Việt Nam nhờ vị này vị kia rồi giúp đỡ là sao, đi gặp các vị bên ngài Hòa Thượng Thanh Từ, rồi đi gặp vị này vị kia nói, nhưng mà cũng không có giải quyết được cái gì hết trơn. Rồi bây giờ đó cô này tới cô gặp sư, cô nói rằng là bữa nào để sư đi về Việt Nam, nó hiện bên đây về Việt Nam á, con kêu nó tới gặp sư để nhờ sư nói chuyện qua thử sao. Cái sư nói rằng là những cái người này mà suy nghĩ mà tâm mà tự tử là tâm sân rất là dữ. Nói là đúng, nó sân ghê lắm, nó rất là tử tế mà tâm của nó rất là sân. Mà sở dĩ mà nó muốn tự tử như vậy là bởi vì sao? Bởi vì nó muốn trốn tránh cái gì đó. Bởi vì nó không chịu đựng được, nếu mà trong trường hợp mà vì một cái lý do nào đó mà công ăn việc làm mà suy sụp được vậy, rồi vợ con bỏ rồi, nó sẽ phải chết, nó chịu nổi. Nó dính mắc vào tài sản, dính mắc vào của cải vợ chồng con cái. Mà anh chị em thấy mấy cái này thì làm sao mà mình nói cái gì đây? Mình khuyên được cái gì đây? Tâm của họ mà làm sao mình khuyên? Thì sư nói với sư cô, cái cô đó sư nói rằng là nếu mà chú em của cô tới thì sư cũng vui vẻ, sư giúp đỡ, nhưng mà giúp được cái gì không sư không biết. Và phải nhắc cho nó hiểu rằng là tự tử không giải quyết được vấn đề. Một cái người mà tự quyên sinh, tự giết mình, người đó sẽ tạo một cái ác nghiệp rất là nặng. Và sẽ tiếp tục giết mình cho những nhiều kiếp sau 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 nữa. Tái sanh vào chỗ nào cũng tự giết mình hết trơn. Là bởi vì khi một người mà muốn giết mình là phải suy nghĩ cái chuyện mình tự tử. Và cái tâm, cái tác ý đó, nó cả là một cái diễn trình. Và mình phải tái sanh hoài để mình trả nợ là vì những cái tác ý này. Vì vậy khuyên nó coi thử sao, nó khuyên nó đừng có bao giờ tự tử hết trơn. Cái câu chuyện gì nó còn đó. Và cái chết nó không làm cho mình yên được đâu. Cái chết nó chỉ làm cho mình tiếp tục cái sự đau khổ mà thôi. Đó, nhưng mà nói là nói thôi mà ông thầy này ông nói tôi có thằng cháu gì hết như cái chú này vậy đó, cũng cứ đòi tự tử hoài. Mà có chi đâu mà tự tử, gia đình rất là êm ấm. Nó là người Myanmar mà qua được với Singapore đi học học kỹ sư điện là cả một cái may mắn rồi. Rồi có vợ, có con, có công ăn việc làm, có nhà, có cửa, vậy mà nó cứ đòi tự tử. Hỏi nó tại sao, nó nói nó thấy ở trong cái công ty của nó làm người ta tranh giành nhau rất là dữ, đạp nhau để mà có công việc. Thành ra nó nghĩ mà nếu như mà có cái chuyện gì xảy ra cho nó mà nó phải là mất job thì mất nhà, mất cửa, mất tất cả rồi chịu rồi, cứ muốn tự tử hoài. Thì quý vị thấy hễ mà mình không tu thì những cái tư tưởng này nó tới, mà ngay cả các sư cũng vậy đó. Có một sư ông nói ôm bác đi, nhảy muốn nhảy qua xe tự tử rồi. Nhảy qua xe chết cho rồi. Thì từ sư nói vậy, tất sư trong tâm sư có nhiều đau khổ lắm phải không? Dạ phải. Rồi lâu rồi lắm phải không? Dạ phải. Như vậy thì sư thấy không, nó ẩn út ở trong này, mình giải quyết không được, rồi nó lâu lâu nó trồi ra trở lại, làm cho mình cảm thấy mình không có muốn sống nữa. Đừng đừng có suy nghĩ về chuyện tự tử. Tự tử không giải quyết được vấn đề. Ông nói hồi xưa tôi cũng là xì ke ma túy, tôi cũng tệ tệ hại lắm mà. Đó mà tôi thấy là mà tôi là tôi chỉ hút hoặc giả là tôi uống thôi, chứ tôi không bao giờ đụng tới cái chích. Mà tôi thấy người ta chích để mà xì ke đó, nó tới để mà nó trả tiền người ta chích. Mà khi mà chích vô như vậy là nó đã lắm, nằm nó đã xui bọt mép chết tại chỗ luôn. Vậy mà vẫn tiếp tục, sắp thấy người cái chích rồi bên này vẫn tiếp tục đưa tay cho người ta chích rồi. Tại sao? Để nó giải quyết cái tâm tham nó rất là mạnh, nó muốn giải quyết cái cơn khát các thuốc này. Nó không ke, không để ý cho cái chết nữa. Ở đây có vị có cái chi muốn hỏi không?
Con muốn hỏi sao?
Hỏi đi.
Ví dụ như có một cái người đó, đó là trong gia đình con đứa cháu gái đó, con đã nói với sư đó, nó mới có chừng 40 tuổi thôi mà nó không biết Phật pháp là cái chắc rồi, mà nó kinh nghiệm sống ở đời nó cũng đâu có bao nhiêu đâu, mà bây giờ nó phải lên bàn mổ để mà nó mổ cái khí quản, thì khi đó người ta mới gây mê cho nó được để mà mổ cái u nang buồng trứng. Rồi bây giờ nó viết thơ, nó viết cái text, nó gửi cho cô Sáu ơi, con sợ quá, con lo quá, bây giờ con phải làm gì cô Sáu? Tại vì người ta hâm là người ta sẽ cắt bỏ một cái lá phổi trái, nếu mà cái chỗ khí quản nó hẹp trở lại, tại nó có khuynh hướng là mổ banh ra thì nó hẹp trở lại, mổ banh ra nó hẹp trở lại. Thì đối với một cái đứa, con nói như đứa nhỏ vậy, nó không biết gì Phật pháp hết, mà nó chỉ không có kinh nghiệm sống ở đời, mà nó sắp sửa lên bằng mổ như vậy, rồi giờ nó cần cái lời khuyên mình khuyên cái gì sư?
Cô khuyên nó cái gì?
Con nói với nó
A Di Đà Phật thôi chứ sao vậy?
Con nói với nó là thỉnh Phật về thờ, nó thỉnh được rồi.
Ừ.
Nó thỉnh Phật Thích Ca đàng hoàng rồi, con nói nó là mỗi đêm con quỳ trước bàn Phật, con nói con xin được sự bình tĩnh.
Xin Phật.
Sư nói là xin sự can đảm nữa, vậy thôi chứ còn cô Sáu không biết giúp con gì, tại con không biết gì về Phật pháp hết, mà con không từng bố thí, không từng cúng dường, không biết gì hết. Mà kinh nghiệm sống ở đời thì cũng không có bao nhiêu hết, không có từng trải á. Thành ra mà...
Và bây giờ mình thấy cái sự khó khăn không? Một người mà không có làm gì hết trơn mà bây giờ hiểu, kêu làm sao mà bây giờ tôi bình tĩnh đi, tôi đừng có sợ đây. Sợ nó thuộc về tâm, phải vậy không?
Dạ.
Thuộc về tâm sân. Mình giúp là mình giúp hết lòng. Thôi bây giờ đó, con cứ thỉnh tượng Phật thì con là phương tiện thôi. Đó. Nhưng mà trong khi ngồi trước mặt đường Phật thì nó cũng nhớ tới cái khí quản của nó, thấy không? Bởi vì cái này là cái cảm xúc của nó mà. À, mình tụng kinh mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều mình tụng, mình thấy đâu phải tâm mình nó ở trong cái bài kinh đâu không, nó chạy lung tung lang tang, nó chạy chuyện ăn chuyện uống chuyện nhà chuyện cửa, nó đủ thứ chuyện, nhất là những cái chuyện gì mà mình mới gặp mà trước khi mình tới đây nữa, thấy không? Ví dụ mình thấy một cái accident coi thử, mình tụng cho mình cũng nhớ cái accident không, mà cũng thấy không liên quan gì tới mình hết trơn. Vì vậy để mà huấn luyện cho cái tâm này nó thuần thục, nó ở hoài trong một cái đối tượng là cả một cái công phu tu tập. Đó, bây giờ con cháu của mình nó không có tu tập gì hết trơn, bây giờ nó tới nó kêu mình, nó làm như mình có phép lạ vậy đó, hô một cái là giúp được liền. Thì cái đó là cái khó khăn à. Thì bây giờ nói được cái gì thì nói thôi, làm được cái gì thì làm thôi à. Cũng giống như cái anh mà lại đây anh dạy, anh Cường anh dạy yoga đó, anh hỏi sư, anh nói mình là cái người Phật tử, mình có nên đi hộ niệm không? Đi hộ niệm tức là đi cúng cho người ta chết á. Đó. À, sư nói rằng là đó, mà đi thì phải đi chứ, là tại vì sao? Tại vì đây là những cái người mà thân thuộc của mình, phải vậy không? Mình quen biết bạn bè rồi vậy đó, mình tới. Nhưng mà anh phải cẩn thận một điều là khi mà anh tới, người ta có cảm tưởng là anh tới để cùng anh túng cầu siêu cho người khác là khổ này, phải không? Bây giờ phải đi tới, nhưng mà làm sao để người ta đừng hiểu rằng mình tới để mình cầu siêu cho người chết, bởi vì cái đó là trái với nhân quả. Cái người sống ra mình cứu chưa được mà đừng có nói chuyện người chết, là mới 40 tuổi là còn trẻ, thấy không? Mà mình chưa giúp được mà huống chi một cái người mà nằm chết mất tiêu, đi tái sanh rồi, thì mình hộ cái gì đây? Bây giờ nếu mà hộ niệm thì mình hộ cho chính mình này, mình nhắc nhở những cái người mà mình tới mình cúng tụng đây, không phải là mình tới mình cầu siêu. Sư là hễ mời sư là sư nói vậy à, không phải mình tới đây mình cầu siêu cho người chết đâu, mà mình thật ra là mình cầu cho mình này. Mình nhắc nhở mình là người chết rồi, tới phiên mình phải chết. Thì bây giờ mình phải nhớ mình có cái tư lương gì mình đem theo đó. Thân như ngọn la vàng bên bờ ranh quả chết, tử thần đang đứng đợi sao chưa có hành trang đó. Mỗi ngày mình đọc đức, lời Đức Phật dạy, hành trang đâu? Có cái gì không? Sao không biết Phật Pháp, kinh nghiệm có cái gì hết trơn thì hành trang không có, không có thì phải đi, thì phải sợ hãi, làm sao đây? Thì bây giờ đó mình trong cái phương tiện, trong cái khả năng của mình, trong cái tình thương của mình đối với con của cháu, mà tuyệt đối là đừng có bực bội với họ đó. Nếu mình bực bội sao mày cũng tu, bây giờ mày hỏi gì cũng tu, tao đâu có biết sao trả lời đó. Cái đó mình nói gì cũng tội nghiệp ta nữa. Nhưng mà quý vị để ý cho coi, miễn những cái người đó đó, khi mà họ lành rồi họ không quên. Có để qua bữa nào nó lành xong hết, nó bình yên rồi nó cũng không phải đâu.
Trong cái test con có nhắc nó một cái nữa, con nói bởi vậy cô Sáu đã nhắc con nhiều lần. Bây giờ sau cái kỳ này con khỏe mạnh lại rồi, con phải làm bố thí, cúng dường, con lên chùa, con trai tăng, con phải
làm phước,
tiếp dẫn với là tiếp với là cho Phật Pháp để mà có chỗ nương tựa. Chứ bây giờ con thấy không, bây giờ con đang đứng.
Nhưng mà cô coi, để hết lành rồi người ta cũng quên. Nhớ phải có tâm xã. Một sáng đẹp trời nó khám phá ra rằng hết quên tượng Phật rồi, hỏi ủa cô Sáu hỏi tượng Phật gì cũng quên mất tiêu rồi, là thầy nhớ cô Sáu đừng có nổi sân này, thấy không? Ừ, bản chất cái thế gian này nó vậy làm sao? Khi mà hữu sự người ta bắt đầu, người ta mới la tới, ta mới cầu bên này, mới cứu bên kia. Còn bình thường có ai muốn tu đâu. Mình phải hiểu cái điều đó rồi mình giúp đỡ cho người ta. Cũng giống như sư đi tới với cái tâm tư cái giúp cái cô mà nói về khóa trị xả trị, sư nhắc nhở sư rằng là cái người này họ nói họ tu tu nhưng mình không biết họ tu như thế nào. Họ chịu đựng được cái không là cái chuyện đó, thì mình bây giờ trong cái khả năng của mình giúp được thì mình giúp. Rồi mình sẽ gì đây, làm sao để cho họ yên ổn, để mà họ đi nhắc nhở họ cái sự tu tập đó. Mà không tu nhắc cái gì, nhất là rất là may cái cô mà lần cuối cùng sư gặp rồi, cô có hành thiền, cô có tập với ngài Hòa Thượng Kim Triệu, rồi cô có đi một hai khóa ở đâu Như Lai Thiền Viện rồi gì đó không biết, thì cũng đỡ. Thì nhắc cô vậy đó, thì bây giờ cô tập cái gì với các vị cô nhớ lại, cô nhớ đừng có nhớ gì tới gia đình bà con thân bằng quyến thuộc nó hết trơn đi. Rồi thôi kệ, đừng có khóa trị xả trị, nó đau quá chịu không nổi đâu. Đó thì thấy không, trong khả năng của mình thôi. Còn cô nhớ hay không, cô biết hay không, cô làm được hay không thôi, cái chuyện của cô sư cũng biết. Nhưng mà sư đi vài ngày cái cô chết mất tiêu rồi. Đã đừng có kêu sư tới chết mau lắm. Tội nghiệp người ta. Dạ mô Phật. Mà gì đây, mà tùy theo cô giải thích trong theo cái mà trong cái truyền thống giáo lý nguyên thủy là một cái người mà chết là đi tái sanh liền. Nhưng mà tái sanh ở đâu là cái đó là cái vấn đề này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, một cái người chết mà dính mắc vào tài sản của mình, dính mắc vào của cải của mình, dính mắc vào vợ con của mình, sẽ làm một cái dạng cái loại ngã quỷ đi lên quanh lũng cuộn trong nhà này. Họ tái sanh rồi đấy, nhưng mà có cái quả của họ đó, thì mình hồi hướng công đức đó, thì mình làm, mình tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó, mình hướng cho người này cái dạng này mà đi xung quanh này là nhẹ rồi đó. Còn khi mà tâm tham mà nặng quá là chết một cái là tái sanh vào là bàn sanh liền, súc sanh liền, thì có đi đâu được đâu, không làm gì được hết trơn. Vì vậy nếu như mà nói rằng là bà cụ mà không tái sanh là theo dưới ánh sáng của Phật giáo nguyên thủy, kinh điển nguyên thủy nó đi tái sanh ở đây, nhưng mà đi tái sanh vào cái kiếp khác thôi. Đó thì những cái người này đó, bởi vì họ rất là gần gũi với mình, họ đi xung quanh đây mà, có thể là họ có một cái khả năng nào đó, họ giúp họ báo cho mình biết trước. Nhưng mà đây là những cái chuyện mà rất là hiếm hoi nó xảy ra, gọi là cái nó trùng hợp một cách tự nhiên đó. Có thể là đôi khi đó cái tâm thức đó, của cái cô vợ đó, cái cô chị của cô đó, cô là suy nghĩ rất nhiều về tới người chồng của mình, thành ra cái tâm nó hóa ra như vậy, nó hóa ra như vậy. Cô thấy để sư kể này, ví dụ chẳng hạn như cô thấy đôi khi mình nằm mình ngủ đó nghe, mình thấy mình đi qua một cái chỗ nào đó nó bom nó nổ âm, mình hoảng, mình thức dậy, mình chạy tán loạn, mình thức dậy mình thấy cái trái dừa nó rớt xuống. Khi chỉ cần một tiếng động thôi rồi mình rất là tích tắc như vậy, thì cái tâm mình nó vẽ ra một câu chuyện liền. Đó thì là đây là những cái trường hợp rất là nhiều. Có thể là bây giờ ông chồng ở trong cái nực sinh hôn lâu ngày quá rồi sắp sẽ chết rồi, tâm đôi khi nó suy nghĩ về cái chuyện đó. Vì vậy nó bắt đầu nó tạo dựng lên những cái cảnh mình thấy giống như mẹ chồng của mình sống trở lại mà xuống kêu mình nói cho biết là con chó ở gì đây, chồng mình sắp chết con vân vân. Cái này khó mà nói cái gì đó, không có cái gì chính xác ở trong này trơn. Mà cái cái người mà sống mà phải làm, đừng có bao giờ tin những cái chuyện này. Hay mình tin chuyện này là mình bị tâm thần á, Nó có một cái cô ở trong trường thiền, cô gặp ông thiền sư dạy của sư đó. Ông nói sao con mơ mà con thấy con nó chết. Chị nói ôi bỏ đi, đừng đừng có tin ba cái chuyện đó, không có cái chuyện đó. 6 tháng sau thằng nhỏ chết thiệt. Thì cô trở lại cô nói đó thấy không, con đã nói với sư là con nằm mơ con thấy con chết, bây giờ nó chết thiệt nè. Thì sư nói không thôi bỏ đi, kể ra cái này là nó trùng hợp vậy thôi, cô đừng có giữ cái đó trong tâm, cô giữ trong tâm nguy hiểm lắm, cô chừng có bị tâm thần á, nhất định cô không chịu giữ trong đó tâm thần thiệt. Bởi vì cái giấc mơ là nó đâu à, mình đâu có cái gì mà gọi là chính xác đâu. Đôi khi mình thấy mình đi chỗ quái này quái kia quái nào đó, mình đâu có biết.
Nhưng mà thưa thầy, như vậy tức là bà cụ đã siêu thoát rồi
hay là? Mà nghĩa là đã đi tái sanh rồi, bà cụ đi tái sanh theo cái phước của bà rồi. À, không còn lắm, còn luẩn quẩn nữa đâu.
Cảm ơn sư.
À, một phần.